3. Hot Castle trố mắt. À này, của Pep Max. Còn chiếc đồng hồ bằng sứ Bresden rất đẹp trên bệ lò sưởi thì sao? Và chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng giả của Pháp? Còn một chiếc đồng hồ quả lắc mang đi đường bằng bạc? Dạ, à đúng rồi, chiếc đồng hồ có chữ Rosemary chéo góc nữa chứ. Tới lượt của Pep Max trố mắt kinh ngạc. Hoặc ông hoặc tôi chắc đã điên mất rồi, ông thanh tra. Xin cam đoan với ông tôi chả có chiếc đồng hồ sứ Bresden nào cả. Và cả cái mà ông vừa nói là chiếc đồng hồ có chữ Rosemary chéo ngang. Chả có đồng hồ vàng giả của Pháp. Còn một cái nữa là gì thế nhỉ? Đồng hồ quả lắc mang đi đường bằng bạc. Hoặc Castle đáp như cái máy. Chiếc ấy cũng không có. Nếu chẳng tin tôi, ông có thể hỏi bà giúp việc dọn vệ sinh cho tôi. Tên bà ta là Curtin. Thanh tra Hoặc Castle sửng sốt. Có một sự cam đoan xác thực, sự lanh lợi trong lời cô Pep Max nói làm cho nó có sức thuyết phục. Ông dành đôi chút thời gian lật đi lật lại các sự việc trong đầu, rồi đứng dậy. Cô Pep Max ạ, liệu cô có thể cảm phiền theo tôi vào trong phòng bên cạnh không? Được thôi, thật tình tôi cũng muốn tự mình xem mấy chiếc đồng hồ ấy. Xem à? Hoặc Castle thắc mắc về cái từ đó thật nhanh nhạy. Dùng từ xem xét sẽ hay hơn, cô Pep Max nói. Nhưng ông thanh tra, ngay cả người mù cũng dùng kiểu nói thường tình mà thực ra chẳng hợp với khả năng của họ. Khi bảo mình muốn xem những chiếc đồng hồ ấy, ý nói là muốn xem xét và sờ chúng bằng những ngón tay của chính mình thôi. Cô Pep Max theo sau Hoặc Castle ra khỏi nhà bếp, băng qua sảnh nhỏ rồi vào phòng khách. Nhân viên lấy dấu vân tay ngước nhìn ông. Tôi vừa hoàn tất trong này thưa sếp, sếp có thể đụng vào bất cứ thứ gì mình muốn. Hoặc Castle gật đầu rồi cầm lên chiếc đồng hồ du lịch nhỏ có chữ Rosemary chéo góc. Ông đặt nó vào lòng bàn tay của Pep Max. Bà cô sờ soạn khắp cả, thật kỹ lưỡng. Có vẻ là một chiếc đồng hồ du lịch bình thường, bà nói, loại có bọc da. Không phải của tôi, thanh tra Hoặc Castle à. Và nó không có trong phòng này khi tôi rời khỏi nhà lúc 1:30. Tôi có thể nói khá chắc chắn. Cảm ơn cô. Thanh tra lấy lại chiếc đồng hồ từ tay cô Pep Max. Rất thận trọng, ông nhấc chiếc đồng hồ nhỏ bằng sứ Dresden từ bệ lò sưởi lên. Hãy cẩn thận với chiếc này. Ông vừa nói vừa đặt nó vào tay bà. Có thể bị vỡ đấy. Millicent Pep Max mò mẫm xem xét thật kỹ đồng hồ nhỏ bằng sứ với những đầu ngón tay tinh tế. Rồi bà lắc đầu. Hẳn đây là một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp, bà nói, nhưng không phải của tôi. Ông bảo nó đã ở đâu hả? Bên hông phải bề lò sưởi. Lẽ ra phải có cặp chân nến bằng sứ ở đây chứ. Đúng là có một cái chân nến ở đây, nhưng đã bị đẩy vào trong cùng rồi. Ông bảo vẫn còn có một chiếc đồng hồ khác hay sao? Hai chiếc nữa. Hoặc Castle lấy lại chiếc đồng hồ sứ Dresden, rồi đưa cho bà Pep Max chiếc đồng hồ nhỏ mạ vàng giả của Pháp. Bà mò mẫm khắp cả thật nhanh rồi trả lại cho ông. Không, cũng không phải của tôi. Ông trao cho bà chiếc bằng bạc và chiếc này bà cũng đưa lại. Thông thường mấy chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng này là chiếc đồng hồ đứng ở đấy, trong góc gần cửa sổ kia kìa. Hoàn toàn đúng. Và một chiếc đồng hồ cúc cu trên tường ở gần cửa. Hoặc Castle thấy thật khó lòng biết phải nói gì tiếp sau đó. Ông nhìn soi mói người phụ nữ trước mặt mình với cảm giác thêm phần yên chí, vì biết bà ta chẳng thấy việc điều nghiêng của ông. Có một nét nhíu mày nhẹ như thể bối rối trên trán bà. Bà nói gay gắt. Tôi không hiểu nổi, hoàn toàn không hiểu nổi. Bà quơ một tay, dễ dàng nhận biết mình đang ở đâu trong phòng rồi ngồi xuống. Hoặc Castle nhìn nhân viên lấy dấu vân tay đang đứng gần cửa. Anh đã làm xong với những chiếc đồng hồ này rồi chứ? Ông hỏi. Vâng, tôi đã làm xong hết cả rồi thưa sếp. Không có chút xíu dấu vết nào trên chiếc đồng hồ mạ vàng. Nhưng thường bề mặt trơn láng, không bị dính dấu vết. Cũng y như vậy với cái bằng sứ. Cũng không có vết do nào dính trên đồng hồ du lịch bọc da. Cái bằng bạc cũng không. Và có một chút bất bình thường. Vì bình thường nếu có ai cầm chúng thì phải có dấu vết chứ. Nhân tiện xin báo cáo không có cái đồng hồ nào được lên dây thiều cả. Và đều được để đứng cùng một thời điểm 4:13. Những đồ đạc còn lại trong phòng thì sao? Có chừng 3 hay 4 bộ dấu tay khác nhau. Trong phòng, tất cả là phụ nữ, có thể nói như vậy ạ. Những thứ để trong cái túi đều ở trên bàn. Bằng cách hất đầu chỉ chỗ, anh ta thu hút sự chú ý đến một đống đồ nhỏ để trên một cái bàn. Hawkeso đi tới xem những món đó. Có một cái ví đựng 7 đồng shilling. Chú thích: đồng shilling được dùng đến năm 1971. 20 shilling bằng 1 bảng Anh. Hết chú thích. Một ít tiền lẻ để bên ngoài. Một khăn tay bỏ túi nhỏ bằng lụa không nhãn mác. Một hộp nhỏ đựng những viên thuốc tiêu và một danh thiếp in. Thanh tra cúi xuống nhìn tấm thiếp. Ông R.H. Curry, Metropolis and Provincial Insurance Company, số 7 đường Danvers, London, W2. Hawkeson trở lại ghế sofa nơi cô Petmax đang ngồi. Có lẽ nào cô đã mong ai đấy từ một công ty bảo hiểm đến viếng thăm? Công ty bảo hiểm à? Không, chắc chắn không. Metropolis and Provincial Insurance ấy. Cô Petmax lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến công ty đó. Cô không có đang tính chuyện lãnh tiền bảo hiểm bất cứ loại hình nào sao? Không, không đâu ạ. Tôi được bảo hiểm hỏa hoạn và trộm cắp về đêm với công ty bảo hiểm Jove, có chi nhánh ở đây. Tôi không đồng ý mua bảo hiểm cá nhân. Chẳng có gia đình hay họ hàng thân thích, nên tôi thấy không việc gì phải bảo hiểm cuộc sống của mình hết. Tôi hiểu. Hoặc Kessel nói, liệu cái tên Curry có ý nghĩa gì với cô không? Ông R.H. Curry ấy. Ông đang quan sát kỹ bà ta, không có phản ứng nào trên mặt bà cả. Curry? Bà lặp lại cái tên rồi lắc đầu. Một cái tên không thông dụng lắm phải không? Tôi không nghĩ mình từng nghe cái tên ấy. Hay biết người nào có cái tên ấy? Có phải là tên người đàn ông đã chết không? Dường như có khả năng là thế đấy. Cô Babmash ngờ ngừ một lúc rồi mới nói. Có phải ông muốn tôi sờ... Hawkeso nhanh chóng hiểu ý bà ta. Cô sẽ giúp chứ, cô Babmash. Chẳng phải là đòi hỏi quá nhiều đúng không? Tôi chẳng hiểu biết gì về mấy chuyện này. Nhưng có lẽ mấy ngón tay của cô sẽ cho cô biết đích xác một người trông như thế nào hơn là nhận biết qua miêu tả. Chính xác. Cô Beth Marsh nói, tôi đồng ý là phải làm việc ấy thật chả thích thú gì, nhưng tôi sẵn lòng làm nếu ông nghĩ có thể giúp ích cho ông. Xin cảm ơn. Hoặc Kessel nói, cô để tôi dẫn đường cho. Ông dắt bà ta vòng qua cái ghế sofa, chỉ chỗ cho bà quỳ xuống, rồi nhẹ nhàng cầm tay hướng dẫn cho bà sờ mặt người chết. Bà rất bình thản, không để lộ cảm xúc gì. Mấy ngón tay dò dẫm trên mái tóc, hay lỗ tai, chần chừ một lát sau tay trái, trên sống mũi, miệng và cằm. Sau đó bà lắc đầu rồi đứng dậy. Tôi có một ý niệm rất rõ ràng về hình dáng của ông ta, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn đây không phải là người tôi từng gặp hay quen biết. Viên cảnh sát lấy dấu vân tay, đã thu dọn đồ nghề và ra khỏi phòng. Anh ta thò đầu trở vào. Họ tới rước ông ấy. Anh ta trỏ cái xác chết. Chở ông ấy đi được không? Được. Thanh tra nói. Đến ngồi đây đi, được không cô Beth Marx? Ông đặt bà an tọa trên một cái ghế trong góc. Hai người đàn ông đi vào phòng. Việc di chuyển ông Curry quá cố thật nhanh chóng và chuyên nghiệp. Hoặc Kessel đi ra cổng, rồi sau đó quay về phòng khách. Ông ngồi xuống gần bà chủ nhà. Đây là một vụ án dị thường của Beth Marx à? Ông nói, tôi muốn duyệt qua những điểm chính với cô để xem tôi nắm vấn đề có đúng hay không. Xin sửa sai nếu tôi nhầm lẫn. Hôm nay cô chẳng trông đợi vị khách nào cả. Cô chẳng hề mua bảo hiểm bất cứ loại hình nào. Cô chẳng hề nhận thư nào từ bất cứ ai nói rõ hôm nay đại diện của một công ty bảo hiểm sẽ đến thăm, đúng không? Hoàn toàn đúng. Cô chẳng cần dịch vụ thư ký đánh máy kim tốc ký hoặc một tốc ký viên và cô không có gọi điện đến phòng Cavendish hoặc yêu cầu người ta đến đây lúc 3 giờ. Lại đúng nữa rồi. Khoảng chừng 1 giờ 30 phút khi cô rời khỏi nhà, trong phòng này chỉ có 2 chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ cúc cu và chiếc đồng hồ đứng. Chả có chiếc nào khác. Trước khi đáp, bà chủ nhà tự kiểm lại bản thân. Nếu phải nói một cách tuyệt đối xác thực, tôi không thể tuyên thệ về lời khai của mình. Thị lực đã bị mất. Tôi chả lưu ý đến sự vắng mặt hay có mặt của bất cứ thứ gì thường không có trong phòng. Phải nói rằng lần cuối cùng tôi có thể chắc chắn về những gì để trong phòng là khi tôi quét bụi sáng sớm hôm nay. Mọi thứ khi ấy đều ở chỗ của nó. Tôi thường tự mình làm lấy, chị bà giúp việc dọn vệ sinh hay bất cẩn với những vật trang trí. Cô có rời khỏi nhà cả buổi sáng hôm nay không? Có, Tôi đi lúc 10 giờ như thường lệ đến viện Ehrenberg. Tôi đứng lớp mãi đến 12 giờ 15. Tôi trở về đây lúc chừng 1 giờ kém 15. Tự nấu cho mình món trứng bát trong nhà bếp và uống một tách cà phê, rồi lại đi ra như đã nói lúc 1 giờ rưỡi. Nhân tiện xin nói thêm, tôi dùng bữa trong nhà bếp chứ chẳng vào phòng này. Tôi hiểu. Orkeso nói, như thế trong khi cô có thể nói một cách xác định, lúc 10 giờ sáng nay không hề có những chiếc đồng hồ thừa thải ở đây. Tôi cho rằng có khả năng chúng đã được đưa vào đây lúc nào đấy trong buổi sáng nay. Chuyện ấy thì ông phải hỏi bà giúp việc dọn vệ sinh là bà Curtin. Bà ấy thường đến đây khoảng chừng 10 giờ và ra về khoảng chừng 12 giờ. Nhà bà ấy ở số 17 đường Dipper. Cảm ơn cô Beth Marsh. Bây giờ chúng ta còn lại những sự kiện tiếp theo này. Và đến đây, tôi muốn cô cho biết bất kỳ ý tưởng hay gợi ý nào sẽ đến với cô. Và lúc nào đấy trong ngày hôm nay, 4 chiếc đồng hồ đã được mang đến đây. Cả 4 đồng hồ ấy đều được dặn đứng ở 4 giờ 13 phút. Liệu giờ ấy có gợi cho cô nghĩ đến điều gì hay không? 4 giờ 13 phút. Cô Beth Marsh lắc đầu, hoàn toàn không. Bây giờ chúng ta chuyển từ những chiếc đồng hồ sang người chết. Dường như không thể có chuyện ông ta được bà giúp việc dọn vệ sinh chọp vào, rồi bà ấy để ông ta ở lại trong nhà. Trừ phi cô có nói với bà ta rằng cô đang đợi gặp ông ấy. Nhưng chúng ta có thể hỏi bà ta về chuyện đó. Ông ấy đến đây có thể là để gặp cô vì một lý do nào đấy, vì có công việc hoặc vì lý do riêng tư. Từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 45 ông ta đã bị đâm chết. Có phải ông ta đến vì có hẹn hay không? Chuyện này cô đã bảo là chả biết gì. Có thể ông ta có liên quan tới bảo hiểm. Nhưng cô cũng chẳng giúp được gì cho chúng tôi. Cửa không khóa nên ông ta đã vào đợi cô. Nhưng mà để làm gì chứ? Toàn bộ chuyện này thật dớ dẫn. Cô Bepsmark nói, vẻ sốt ruột. Vậy ông nghĩ cái ông, không rõ có phải cái tên là Curry không ấy, đã mang theo những chiếc đồng hồ ấy ư? Không có dấu hiệu nào cho thấy có đồ để đựng chúng đâu cả. Ông ta chẳng thể nào để 4 chiếc đồng hồ trong túi của mình. Nào cô Beth Marx, hãy suy nghĩ thật kỹ. Có liên tưởng nào trong đầu cô không? Cô có thể gợi ý điều gì liên quan tới đồng hồ không? Hoặc nếu không liên quan tới đồng hồ, thì về thời gian đi. 4 giờ 13 phút, 4 giờ 13 phút. Bà cô lắc đầu. Tôi vẫn cố tự nhủ với lòng mình, đây là việc làm của một kẻ điên cuồng, hay là ai đó đã vào nhầm nhà. Nhưng ngay cả như thế thực sự cũng chả giải thích được gì. Không, ông thanh tra, tôi chẳng thể nào giúp ông. Một viên cảnh sát trẻ nhìn vào. Orkeso đi ra gặp anh ta trong sảnh và từ đó cùng đi ra cổng. Ông nói chuyện một lúc với các cảnh sát viên. Bây giờ các cậu có thể đưa quý cô ấy về nhà. Ông bảo, địa chỉ là số 14 đường Palmerston. Ông trở vào trong phòng ăn. Qua cửa mở dẫn vô nhà bếp, ông có thể nghe tiếng cô Beth Marsh đang bận rộn bên bồn rửa chén. Ông đứng ở ngưỡng cửa. Tôi định sẽ lấy đi mấy chiếc đồng hồ ấy, cô Beth Marsh à. Tôi sẽ để lại biên nhận cho cô. Không sao cả, ông thanh tra à, chúng chẳng thuộc về tôi. Orkeso quay sang Sela Webb. Bây giờ cô có thể về nhà cô Webb à, xe cảnh sát sẽ đưa cô về. Sela và Colin đứng lên. Cậu tiễn cô ấy ra xe được không Colin? Orkeso vừa nói vừa kéo một cái ghế tới bàn ăn và bắt đầu ghi biên nhận. Colin và Sela đi ra, rồi xuôi lối ra cổng. Đột nhiên Sela dừng lại. Găng tay của tôi để quên. Để tôi đi lấy cho. Thôi, để tôi. Tôi biết rõ mình đã để ở đâu. Tôi không để ý lúc này. Bây giờ họ đã lấy đi hay chưa? Lát sau cô chạy trở ra gặp anh ta. Xin lỗi vì hồi lúc đầu tôi ngớ ngẩn quá. Ai cũng thế thôi, Colin nói. Thanh tra Hakeso ra gặp họ khi Sela lên xe. Sau đó, khi xe đã chạy đi, ông nói với viên cảnh sát trẻ. Tôi muốn những chiếc đồng hồ trong phòng khách được đóng gói cẩn thận. Tất cả, trừ chiếc đồng hồ cúc cu trên tường và chiếc đồng hồ đứng lớn. Ông chỉ dẫn thêm vài việc, rồi quay sang bạn mình. Tôi định đi một vài chỗ, muốn đi không? Hợp ý tôi đó, Colin đáp.
4. Lời kể của Colin Lam.
Mình đi đâu đây? Tôi hỏi Dick Hawkesso. Ông nói với tài xế. Phòng thư ký Cavendish. Trên đường Palace, đi ngược về phía phố đi bộ Esplanade về bên phải. Vâng, thưa sếp. Chiếc xe chạy đi. Giờ đây chỉ có mấy người dương mắt nhìn theo với vẻ quan tâm thích thú. Con mèo lông vàng cam vẫn còn ngồi trên cột cổng của Diana Lodge, nhà kế bên. Nó không rửa mặt nữa, mà đang ngồi thật thẳng thớm, hơi vẹo vẹo cái đuôi và ngó lom lom trên đầu, trên cổ đám người kia với thái độ hoàn toàn khinh khi miệt thị loài người, vốn là đặc quyền của riêng loài mèo và lạc đà. Phòng thư ký rồi đến bà giúp việc dọn vệ sinh theo trình tự ấy. Marcello nói, bởi vì thời gian đang trôi đi. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 4 giờ rồi. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Một cô gái khá hấp dẫn nhỉ? Quá hấp dẫn, tôi đáp. Ông ném cái nhìn vui thích về phía tôi. Nhưng cô ấy đã kể một câu chuyện rất đáng chú ý. Kiểm tra lại chuyện ấy càng sớm càng tốt. Ông anh không nghĩ là cô ấy. Ông ngắt lời tôi. Tôi vẫn luôn quan tâm đến những người phát hiện cái xác chết. Nhưng cô gái đó đã gần như phát điên lên vì khiếp sợ. Giá như ông anh nghe thấy cô ta thét lên thế nào. Ông lại ném cho tôi một cái nhìn trêu chọc nữa, rồi chắc rằng cô ta là một cô gái cực kỳ hấp dẫn. Thì làm sao nên nổi cậu phải lang thang trên đường Wilbraham Crescent vậy, Colin? Chiêm ngưỡng kiến trúc quý phái thời nữ hoàng Victoria của chúng ta, hay là cậu có mục đích riêng? Tôi có mục đích chứ. Tôi cứ tìm mãi nhà số 61 mà vẫn không ra. Không lẽ số nhà đó không tồn tại? Tồn tại chứ. Số nhà lên đến 88 lận mà, tôi nghĩ thế. Nhưng ông anh xem đây này, Dick à, khi tôi đến số 28, Wilbraham Crescent đã tận cùng rồi. Điều này vẫn luôn làm những người lạ nước lạ cái bị rối. Giả như cậu rẽ phải ngược đường Albany, rồi lại rẽ phải lần nữa. Hẳn cậu đã thấy mình đang ở nửa còn lại của Wilbraham Crescent. Nó được xây dựng kiểu lưng tựa lưng, cậu thấy đấy. Các khu vườn tựa lưng vào nhau. Hiểu rồi. Tôi nói khi cuối cùng ông ấy dài dòng giảng giải xong địa điểm này. Giống như các quảng trường và vườn hoa ở London, quảng trường Onslow đúng không? Hay là Cadogan? Anh bắt đầu đi xuôi theo một bên của một quảng trường, và rồi đột nhiên nó quá thành một khu nhà hay những khu vườn. Ngay cả tài xế taxi cũng thường xuyên bị rối. Dù sao cũng có số 61. Có biết gì về người ở đó không ông anh? 61 ư? Để tôi xem. Chắc đấy là chủ thầu xây dựng Plan. Trời ơi, tôi nói chết rồi. Cậu không muốn tìm chủ thầu xây dựng sao? Không, hoàn toàn không định tìm chủ thầu xây dựng. Trừ phi, có lẽ hắn chỉ vừa mới đến đây thôi. Mới vào nghề hả? Plan sinh trưởng ở đây, tôi nghĩ thế. Chắc chắn là người địa phương, hành nghề lâu năm rồi. Thật đáng thất vọng. Hắn là một chủ thầu xây dựng rất tồi, Hoặc Castle nói. Thường sử dụng vật liệu khá kém chất lượng. Xây lên một thứ nhà ít nhiều trông cũng ổn, cho đến khi cậu vào ở trong ấy, rồi mọi thứ sụp đổ hay trở nên hư hỏng. Đôi khi làm ăn khá mánh mung lương lẹo. Thủ đoạn bất lương, nhưng cũng xoay sở thoát được hết. Thuyết phục tôi cũng chẳng ít gì đâu, Dick à. Người tôi cần gần như chắc chắn phải là cường rột của tính chính trực. Cách đây độ một năm, Plan vớ bộn tiền. Hay nói đúng ra là vợ hắn, cô ta là người Canada, đã đến đây trong thời kỳ có chiến tranh và gặp hắn. Gia đình cô chẳng muốn cô lấy hắn, và ít nhiều đã cắt đứt với cô khi cô làm thế. Rồi năm ngoái, một ông chú mất, con trai độc nhất của ông cụ trước đấy đã chết vì tai nạn máy bay rơi, và có liên quan gì đấy với thương vong chiến tranh hay sao đó. Và bà Blaine là người duy nhất còn lại trong gia tộc, bởi thế ông cụ để tiền của cho cô, vừa dặn cứu Blaine khỏi bị phá sản, tôi tin thế. Ông anh có vẻ rành rẽ về ông Blaine. Điều này, à, cậu thấy đấy, cơ quan thuế vụ. Chú thích, nguyên văn, Inland Revenue, cơ quan có thẩm quyền thu thuế của nước Anh, hết chú thích. Luôn để mắt đến những kẻ qua một đêm đột nhiên trở nên giàu có. Họ thắc mắc liệu có phải hắn đã giở trò bịp bợm, gian lận gì đấy hay không. Vì thế họ đã kiểm tra toàn bộ. Họ đã kiểm tra và tất cả đều ok. Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những kẻ đột nhiên trở nên giàu có. Đó không phải thứ trò bất lương mà tôi đang tìm kiếm. Cậu đã tìm ra rồi phải không? Tôi gật đầu. Và đã kết thúc rồi. Hay là vẫn chưa kết thúc? Đó là một chuyện trong cả câu chuyện. Tôi nói lãng đi. Tối nay mình có dùng bữa cùng nhau như dự định không? Hay là vụ này sẽ phá hỏng bữa ăn, hả ông anh? Không, sợ ổn thôi. Lúc này việc cần làm trước tiên là cho tiến hành điều tra. Chúng ta muốn tìm ra mọi điều về ông Curry. Trong tất cả trường hợp có thể xảy ra, một khi chúng ta biết đích xác ông ta là ai và làm nghề gì, chúng ta sẽ có ý niệm khá rõ ràng về việc ai muốn ông ta phải từ giã cõi đời. Ông ngó ra cửa sổ. Đến rồi. Phòng thư ký và đánh máy Cavendish tọa lạc trên con phố mua sắm chính, được gọi một cách khá cao ngạo là đường cung điện. Từ một căn nhà thời nữ hoàng Victoria, nó đã được chỉnh trang lại cho hợp mốt, như nhiều cơ ngơi khác ở con đường đó. Về bên phải là một căn nhà hao hao giống như vậy, có đề hạng chữ Edwin Glenn, nhiếp ảnh gia nghệ thuật, chuyên gia chụp ảnh, thiếu nhi, đám cưới, vân vân. Để minh chứng cho hàng chữ từ bạch đó, cung kính trưng bày đầy những bức ảnh phóng đại đủ kích cỡ của trẻ em mọi lứa tuổi, từ bé sơ sinh đến trẻ lên 6. Có thể đoán những bức ảnh đó là để dụ dỗ các bà má cưng con đi vào. Và cặp đôi cũng có hình làm tiêu biểu. Nam thanh niên trông có vẻ bẽn lẽn bên thiếu nữ tươi cười. Đối diện phòng thư ký Cavendish là các văn phòng của một nhà buôn than đá lâu đời cổ hủ. Bên kia nữa, những ngôi nhà cổ kính nguyên gốc đã bị giật sập và một tòa nhà 3 tầng nguy nga tráng lệ mang bảng hiệu cà phê và nhà hàng đông phương. Hot Castle, và tôi bước lên 4 bậc thềm, đi qua cửa trước đang mở, rồi tuân theo dòng chữ trên một cánh cửa bên phải, bảo xin mời vào. Chúng tôi bước vô trong. Đó là một gian phòng kích thước vừa phải. 3 phụ nữ trẻ đang đánh máy một cách siêng năng chăm chỉ. 2 người trong bọn họ vẫn tiếp tục đánh máy, chẳng để ý gì đến 2 khách lạ mới vào. Người thứ 3 đang đánh máy ở một cái bàn có máy điện thoại, đối diện trực tiếp với cánh cửa. Dừng lại ngó chúng tôi có vẻ dò hỏi, hình như cô ta đang múc một thứ kẹo nào đó. Sau khi đã lùi cục kẹo vào một vị trí thuận tiện trong miệng mình, cô ta mới gặng hỏi chúng tôi với giọng điệu khá bực bội khó chịu. Các ông cần gì? Cô Martindale đâu ạ? Hackesso hỏi. Tôi nghĩ lúc này bà ấy đang nói chuyện điện thoại. Ngay lúc đó có một tiếng lách cách và cô gái nhấc ống nghe máy điện thoại, vừa chọt chẹt một nút bấm vừa nói, hai quý ông cần gặp cô Martindale ạ. Cô nhìn chúng tôi và hỏi, xin hai ông vui lòng cho biết quý danh. Hawkeso, Dick đáp. Vâng, một ông tên là Hawkeso thưa cô Martindale. Cô gác ống nghe rồi đứng dậy. Xin vui lòng đi lối này. Cô nói rồi đi tới một cánh cửa có tấm biển bằng đồng. Cô Martindale. Cô mở cửa, vừa nép mình sắc rạc vào để nhường cho chúng tôi đi qua, vừa nói, ông Hawkeso đây ạ. Rồi cô đóng cửa lại sau lưng chúng tôi. Ngồi sau một chiếc bàn giấy rộng lớn, cô Martindale ngước nhìn chúng tôi. Đó là một phụ nữ có vẻ năng động chừng 50 tuổi, để tóc bới kiểu bombardier màu đỏ nhạt và một cái liếc nhìn cảnh giác. Bà nhìn chúng tôi hết người này qua người khác. Ông Hackesso đấy sao? Dick móc ra tấm thẻ công vụ trao cho bà ta. Tôi tránh đi bằng cách ngồi thẳng thớm trên một cái ghế gần cửa. Cặp lông mày vàng hung của cô Martindale nhướng lên và kinh ngạc vì có phần nào bực bội. Thanh tra Hackesso ư? Tôi có thể làm gì cho ông thanh tra đây? Tôi đến gặp cô hỏi thăm một ít thông tin. Cô Martindale ạ, tôi nghĩ có lẽ cô có thể giúp tôi. Từ giọng điệu ông ấy nói, tôi đánh giá Dick sắp chơi trò hỏi vòng vèo mê hoặc người ta. Tôi thấy hoài nghi không biết bà trưởng phòng này có dễ bị dụ khị hay không nữa. Bà ấy thuộc một tuýp người mà người Pháp dán cho cái nhãn quá đổi phù hợp, femme formidable. Chú thích, tiếng Pháp, người đàn bà ghê gớm, đáng sợ. Hết chú thích. Tôi nghiên cứu cách bày trí tổng quát, cách vách tường phía trên bàn giấy của cô Martindale có treo bộ sưu tập những ảnh chụp có ký tên. Tôi nhận ra có một bức ảnh của bà Ariadne Oliver, nhà văn viết truyện trinh thám mà tôi có hơi quen biết. Bạn chân thành của bà, Ariadne Oliver, được viết tay ngang qua bức ảnh với chữ màu đen rõ nét. Thành kính tri ân, Gary Gregson. Trang hoàng bức ảnh khác của một nhà văn viết những truyện trinh thám thật rùng rợn đã chết cách nay chừng 16 năm. Mãi mãi là bạn của bà, Miriam. Tôi điểm cho bức ảnh của Miriam Hawke, nữ văn sĩ chuyên về văn thơ lãng mạn. Tình dục có đại diện là ảnh chụp một người đàn ông mới bị hói đầu trông có vẻ nhút nhát. ký tặng với những chữ viết nhỏ rí. Biết ơn bà, Armand Levin. Có một nét giống nhau giữa những bức ảnh trang trí trên tường này. Đàn ông hầu hết đều cầm ống điếu như mặt com lê bằng chải len, còn đàn bà thì trông có vẻ nghiêm nghị và có khuynh hướng tàn phai đi trong trang phục lông thú. Trong lúc tôi đang ngắm nghía, Hotchkiss vẫn tiếp tục hỏi. Tôi tin cô đã thuê một nhân viên tên là Selawab. Đúng vậy, tôi e rằng hiện giờ cô ấy không có ở đây. Bà bấm nút điện thoại nội bộ, nói với văn phòng bên ngoài. Edna này, Selawab đã về chưa? Thưa chưa, cô Martindale, chưa về ạ. À? Cô Martindale ấn nút tắt máy. Cô ấy đã ra ngoài làm việc được giao đầu giờ chiều hôm nay, bà giải thích. Tôi cứ tưởng chắc giờ này cô ấy đã về rồi chứ. Có khả năng cô ấy đi tiếp đến khách sạn Curlew ở cuối phố đi bộ Esplanade. Cô có một cuộc hẹn lúc 5 giờ ở đó. Tôi hiểu. Hakeso nói, cô có thể cho tôi biết đôi điều về cô Selawab được không? Tôi chẳng thể nói gì nhiều. Cô ấy làm ở đây được. Để tôi xem. À, phải nói rằng đến nay đã gần được một năm rồi. Cô ấy đã chứng tỏ khả năng làm việc hoàn toàn tốt đẹp. Cô có biết cô ấy từng làm việc ở đâu trước khi đến với cô không? Tôi dám nói mình có thể tìm ra cho ông nếu ông đặc biệt muốn có thông tin ấy, thanh tra Hotchkiss à. Hồ sơ về cô ta đang ở đâu đấy, tôi sẽ cho lục lại. Theo như tôi còn nhớ được ngay lúc này, thì lúc trước cô ấy làm việc ở London và được chủ ở đấy nhận xét rất tốt. Tôi nghĩ, nhưng không chắc chắn, rằng cô ấy đã làm việc cho một hãng buôn, có thể là công ty môi giới bất động sản. Cô bảo cô ta làm việc tốt lắm mà. Hoàn toàn xứng đáng. Cô Martindale rõ ràng không phải là người khen ngợi lắm lời. Chẳng phải hạng nhất sao? Không, tôi không nói thế. Cô ấy làm việc với tốc độ trung bình tốt và trình độ học vấn tạm tạm. Cô ấy là một thư ký đánh máy cẩn thận và chính xác. Cô có biết đời tư của cô ta ngoài quan hệ công việc không? Không, tôi chỉ biết cô ấy sống với một người gì. Nói đến đây cô Martindale trở nên hơi ngang phè. Xin được hỏi ông thanh tra Hakeso, cớ sao lại hỏi tôi những câu ấy? Phải chăng cô gái đó đã dây vào chuyện rắc rối thế nào? Không hẳn thế, cô Martindale à. Cô có biết một bà tên là Millicent Pepmarsh không? Pepmarsh? Cô Martindale nhíu cặp lông mày vàng hung. À. Ồ, tất nhiên rồi. Chính là Sheila đã đến nhà cô Pepmarsh chiều nay, hẹn gặp lúc 3 giờ. Đã hẹn gặp như thế nào, cô Martindale? Qua điện thoại. Cô Pepmarsh gọi đến và yêu cầu một thư ký đánh máy kim túc ký đến giúp việc cho cô ta. Và tôi đã phái cô Webb đi. Có phải cô Pepmarsh ấy đặc biệt yêu cầu Sheila Webb không? Phải. Cô gọi đó nhận được lúc mấy giờ? Cô Martindale suy nghĩ một lát. Gọi trực tiếp đến chỗ tôi. Như thế nghĩa là vào giờ ăn trưa. Có thể nói khoảng chừng 2 giờ kém 10 phút. Trước 2 giờ, chắc chắn như thế. À phải rồi. Tôi có ghi chú trên tập giấy của tôi đây. Chính xác là 2 giờ 49 phút. Cô Pepmarsh đích thân nói với bà hay sao? Cô Martindale có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi cho là thế. Nhưng cô đâu có nhận ra giọng nói của bà ấy. Cô đâu có quen biết riêng bà ta. Không, tôi không biết bà ấy. Bà ta tự xưng là cô Millicent Pepmarsh, cho tôi địa chỉ của bà, một số nhà ở Wilbraham Crescent. Sau đó như đã nói, bà ấy yêu cầu Sheila Webb đến nhà bà ta lúc 3 giờ. Đó là một lời khai xác định rõ ràng. Tôi nghĩ cô Martindale nếu làm nhân chứng sẽ xuất sắc lắm. Ông có thể vui lòng cho tôi biết tất cả những điều này liên quan đến chuyện gì không ạ? Cô Martindale hỏi vẻ sốt ruột. À, cô biết không, cô Pepmarsh không thừa nhận mình đã có cuộc gọi nào như thế. Cô Martindale nhìn chằm chằm. Thật tình, kỳ dị quá thể. Ngược lại, cô thì bảo có cuộc gọi ấy, nhưng không thể xác nhận có phải cô Pepmarsh đã gọi hay không. Không, tất nhiên tôi không thể xác nhận rồi. Tôi đâu có biết người đàn bà ấy. Nhưng thật tình tôi không hiểu nổi làm vậy để làm gì cơ chứ. Một trò chơi khăm kiểu nào đấy chăng? Còn hơn thế nữa ấy chứ. Hotchkiss nói. Cô Pepmarsh này, hay là ai đấy, có nêu lý do vì sao đặc biệt muốn thuê Sheila Webb không? Cô Martindale nghĩ ngợi một lát. Tôi nghĩ bà ấy bảo trước đây Sheila Webb từng làm việc cho bà ta. Và thực sự có phải thế không? Sheila nói không nhớ có từng làm việc gì cho cô Pepmarsh hay không. Nhưng nói thế không hoàn toàn có sức thuyết phục ông thanh tra ạ. Xét cho cùng, các cô ra ngoài quá thường xuyên để gặp nhiều người khác nhau ở nhiều nơi khác nhau, nên thường không thể nào nhớ nếu điều ấy xảy ra cách đây hàng tháng trời. Sala không xác định chắc chắn lắm về điều này. Cô chỉ nói không thể nhớ mình có từng đến đó. Nhưng thật ra ông thanh tra à, ngay cả khi đấy là một trò chơi khăm, tôi không hiểu nổi sự quan tâm lưu ý của ông là do đâu. Tôi sẽ đề cập đến điểm ấy ngay đây. Khi cô Webb đến số 19 Wilbraham Crescent, cô ấy đã bước vào nhà rồi vào phòng khách. Cô ấy nói với tôi đấy là làm theo hướng dẫn, cô đồng ý chứ? Hoàn toàn đúng. Cô Beth Max bảo có thể về đến nhà trễ một chút và Sila cướp vào và chờ đợi. Khi cô Webb vào phòng khách, Hawkeye nói tiếp, cô ta phát hiện một người đàn ông đã chết nằm trên sàn nhà. Cô Martindale nhìn ông thanh tra chầm chập. Bà gần như không nói nên lời hết một lúc. Ông bảo một người đàn ông đã chết, hả ông thanh tra? Một người bị sát hại, Hawkeye đáp, nói chính xác là bị đâm chết. Rồi ơi rồi, chắc hẳn cô gái đã bối rối lắm. Dường như đó là kiểu nói giảm nhẹ đặc trưng của cô Martindale. Cái tên Curry có ý nghĩa gì với cô không? Ông R.H. Curry ấy. Tôi không nghĩ thế, không đâu ạ. À. Từ công ty Metropolis and Provincial Insurance đến, cô Martindale vẫn lắc đầu. Cô thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của tôi rồi đấy, ông thanh tra nói. Cô bảo cô Beth Marks đã gọi điện thoại cho cô và yêu cầu Sela Webb đến nhà bà ấy lúc 3 giờ. Cô Beth Marks chẳng thừa nhận đã làm bất kỳ điều gì như thế. Sela Webb đã đến đấy, cô phát hiện người chết. Hoặc Kesso chờ đợi một cách vô vọng. Cô Martindale ngây người nhìn ông. Đối với tôi, tất cả chuyện này dường như là không thể nào. Cô nói vẻ không đồng tình. Dick Hawkeye thở dài rồi đứng lên. Chỗ làm việc của cô thật đẹp, ông nói rất lịch sự. Cô làm ăn được một thời gian rồi phải không ạ? 15 năm rồi. Chúng tôi làm ăn cực kỳ tốt. Ban đầu chỉ làm rất nhỏ. Chúng tôi đã mở rộng kinh doanh, cho đến khi chúng tôi gần như không kham nổi nữa. Bây giờ tôi thuê 8 cô gái, cô nào cũng tất bật làm việc suốt thời gian. Tôi thấy cô làm được nhiều tác phẩm văn học nhỉ? Orkeso ngước nhìn những bức ảnh trên tường. Vâng, lúc khởi nghiệp tôi đã chuyên về các tác giả. Tôi đã từng nhiều năm làm thư ký cho nhà văn viết truyện trinh thám danh tiếng là ông Gary Gregson. Quả thật nhờ một di sản tinh thần từ ông ấy, tôi đã khai trương phòng này. Tôi quen biết rất nhiều đồng nghiệp văn chương của ông và họ giao việc cho tôi. Kiến thức chuyên môn của tôi về đòi hỏi của các tác giả áp dụng vào đây rất hữu ích. Tôi cung cấp một dịch vụ rất hữu ích bằng cách nghiên cứu những điều cần thiết, ngày tháng và các trích đoạn, các thắc mắc như về các vấn đề pháp lý và thủ tục của cảnh sát và chi tiết của các bản kê chất độc. Tất cả những điều đại loại như thế. Rồi sau đó là tên họ, địa chỉ và nhà hàng ngoại quốc cho những người đặt bối cảnh tiểu thuyết của họ ở địa điểm nước ngoài. Thời xưa công chúng thật ra không quá để ý đến tính xác thực, nhưng thời nay độc giả tự đảm nhiệm việc viết thư cho các tác giả vào bất kỳ dịp nào có thể được và chỉ ra sai sót của họ. Cô Martindale tạm dừng. Hawkeye lịch sự nói, tôi chắc chắn cô có một lý do để tự chúc mừng mình. Ông đi về phía cửa phòng. Tôi mở cửa ra trước mặt ông. Ở văn phòng bên ngoài, ba cô gái đang chuẩn bị ra về. Các máy đánh chữ đã được đậy nắp lại. Cô tiếp tân tên Edna đang đứng đó với vẻ đau khổ. Một tay cầm cái gót giày cao nhọn, còn trong tay kia là chiếc giày có cái gót đã rời ra. Tôi mua giày này mới có một tháng thôi hà. Cô đang thèm giảng, mà đắt lắm nghe, là tấm lưới sắt chó chết đó, ở góc đường cạnh tiệm bán bánh kẹo rất gần đây thôi. Tôi kẹt cái gót giày vào đó, và nó bị rớt ra luôn. Tôi không thể bước đi, phải cởi cả hai chiếc giày ra và trở về đây với hai cái bánh mì tròn nhỏ. Và làm sao về nhà hay lên xe buýt, thật tình tôi không biết nữa. Ngay lúc ấy nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, và Edna hấp tấp giấu đi chiếc giày đã làm cô tức giận với một cái liếc nhìn sợ hãi về phía cô Martindale, mà tôi đánh giá chẳng phải hạng đàn bà chịu đi giày cao gót. Bà ta đang mang một đôi giày da đế bằng, chỉ cần thoải mái dễ chịu là đủ rồi. Cảm ơn cô Martindale, Arkeso nói, xin lỗi đã làm mất quá nhiều thời gian của cô. Nếu có điều gì xảy đến với cô. Dĩ nhiên, cô Martindale đột ngột ngắt lời ông. Khi đã lên xe, tôi nói, như vậy câu chuyện của Sela Webb, mặc cho ông hoài nghi, hóa ra lại hoàn toàn đúng sự thật. Được rồi, Dick nói, cậu thắng rồi.